Thôi thế bây giờ thì phải vào bài chứ. Chúng ta đọc sách Isaiah chương 40 đến chương 48. Bây giờ các anh chị lấy chương 40 ra nè. Cái câu hỏi đầu tiên mà tôi hồ nghi là có nhiều người trong các anh chị và các bạn có thể đặt ra, đó là tại sao mà chúng ta đã học Isaiah lâu rồi, rồi mình học đến Jeremiah, đến Ezekiel rồi, bây giờ lại quay trở lại Isaiah, sao mà kỳ cục vậy? Nó có lý do của nó chứ. Ít là một lần tôi có nói với các anh chị cái phương pháp đọc Thánh Kinh trong 100 tuần này, người ta đi theo diễn tiến của lịch sử. Cho nên 39 chương đầu của sách Isaiah được gọi là Isaiah đệ nhất. Nó ở một giai đoạn lịch sử trước. Còn từ chương 40 trở đi đó được gọi là Isaiah đệ nhị, hay còn gọi là sách an ủi. Cho nên ta cứ mở chương 40 ra mà coi này. Ngay câu thứ nhất là làm sao? Thiên Chúa anh em phán, hãy an ủi dân ta. Thấy không? Sách an ủi. Sang một giai đoạn lịch sử khác rồi. Giai đoạn đó chính là thời điểm chấm dứt cuộc lưu đày của dân Do Thái bên Babylon, tức là vào năm 539 trước Chúa Giêsu. Và khi ta đọc những lời sấm của Isaiah trong phần này, ta sẽ thấy những lời sấm đó mang một cung giọng khác. Thế bây giờ để cụ thể, tôi mời các anh chị đọc chương 40 từ câu 1 cho đến hết câu 11. Loan báo ngày giải thoát. Thiên Chúa anh em phán,
hãy an ủi dân ta, hãy ngọt ngào khuyên bảo Jerusalem và hô lên cho thành. Thời phục dịch của thành đã mãn, tội của thành đã đến xong, vì thành đã bị tay Đức Chúa giáng phạt gấp hai lần tội phạt. Có tiếng hô trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa. Giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi đồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng. Chúng vô về nơi vùng đất phẳng phiu, bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy rằng việc Đức Chúa đã tuyên phán. Có tiếng nói, hãy hô lên. Ôi thưa, phải hô lên điều gì? Người phàm nào cũng đều là thỏ, mọi vẻ đẹp của nó như hoa đồng đội, cỏ héo, hoa tàn, khi thần khí Đức Chúa thổi qua. Phải là cỏ, cỏ héo, hoa tàn, nhưng lời của Thiên Chúa chúng ta đời đời bền vững. Hỡi kẻ loan tin mừng cho Sion, hãy trèo lên núi cao. Hỡi kẻ loan tin mừng cho Jerusalem, hãy cất tiếng lên cho thật mạnh. Cất tiếng lên, đừng sợ. Hãy bảo các thành miền Giuđa rằng, kìa Thiên Chúa các ngươi, kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng. hay nắm trọn chủ quyền bên cạnh người, nay công lao lập được trước mặt người, đây sự nghiệp làm nên như một tử. Chúa chăn giữ đoàn trên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay, lũ trên con người ấp ủ vào lòng, bầy trên mẹ cũng tận tình dẫn dắt.
Bây giờ các anh chị để ý lại câu 2 đó. Hãy ngọt ngào khuyên bảo Jerusalem và hô lên cho thành: thời phục dịch của thành đã mãn, tội của thành đã đền xong. Cái câu này có ý nói cái gì? Cái câu này có ý loan báo là thời lưu đày đã chấm dứt. Nếu chúng ta đọc lại sách Ezra ở chương 1 đó, thì sẽ thấy kể rõ ràng như thế này. Năm thứ nhất thời vua Kiro trị vì nước Ba Tư, để lời Chúa phán qua miệng tiên tri Jeremia được hoàn toàn ứng nghiệm, Chúa tác động trên tâm trí Kiro vua Ba Tư. Vua thông báo cho toàn vương quốc và ra sắc chỉ như sau. Cái sắc chỉ đó là cho dân Do Thái hồi hương, trở về quê hương đất nước của mình. Ấy cho nên cái câu á, thời phục dịch của thành đã mãn, tội của thành đã đền xong, là có ý nói thời lưu đày chấm dứt. Nhưng mà cái điều mà tôi xin các anh chị quan tâm là chỗ này này. Đứng về mặt lịch sử mà nói đó, thì ông vua Kiro của nước Ba Tư là người ra sắc chỉ cho dân Do Thái chấm dứt cảnh lưu đày để trở về quê hương của mình. Về mặt lịch sử mà nói thì là như vậy. Nhưng mà sâu xa hơn thì ai giải thoát họ khỏi cảnh lưu đày? Là chính Chúa. Đấy là cái điều mà chúng ta phải quan tâm. Cho nên sách Ezra viết rằng Chúa tác động trên tâm trí Kiro vua Ba Tư. Còn ở trong Isaiah mà chúng ta đọc hôm nay đó, không thấy nhắc đến ông vua Kiro, phải không? Sau chương 40 là không có nhắc, sang chương 41 á thì mới nhắc tới, mà viết rất rõ ràng vua Kiro là khí cụ của Đức Chúa. Cho nên chính Chúa mới là chủ của lịch sử. Rồi chúng ta đọc tiếp ở dưới câu thứ 6 đó. Người phàm nào cũng đều là cỏ, mọi vẻ đẹp của nó như hoa đồng nổi, cỏ héo hoa tàn khi thần khí Đức Chúa thổi qua. Phải, dân là cỏ, cỏ héo hoa tàn, nhưng lời của Thiên Chúa chúng ta đời đời bền vững. Cái câu này rất quan trọng. Bây giờ chúng ta thử hình dung ra coi, lúc bây giờ người Do Thái ở trong cảnh lưu đày, mà cái đế quốc hùng mạnh giam giữ họ là đế quốc Ba Tư. Làm sao mà có thể hy vọng được rằng mình sẽ thoát khỏi vòng tay của đế quốc này? Nhưng mà đấy, đế quốc dù nó hùng mạnh đến đâu thì cũng cỏ héo hoa tàn thôi. Người phàm nào cũng đều là cỏ, mọi vẻ đẹp của nó như hoa đồng nổi, cỏ héo hoa tàn. Chỉ có lời của Thiên Chúa là đời đời bền vững. Cho nên kinh nghiệm của dân Israel cũng như kinh nghiệm của cả lịch sử thế giới cho mình thấy, không có cái đế quốc nào dù nó hùng mạnh đến đâu mà nó tồn tại mãi. Mấy trăm năm, có khi được mấy chục năm rồi tiêu tan. Chỉ có lời Chúa là tồn tại vững bền. Kinh nghiệm mà Kinh Thánh kể cho chúng ta nghe là như vậy, mà kinh nghiệm của cả thế giới cũng nói như vậy. Có điều là mình có dám tin không? Và mình có dám sống cái niềm tin đó không? Nhất là những khi mà mình chịu thử thách á, mình có dám tin rằng cuối cùng thì lời Chúa sẽ chiến thắng không? Những khi mà mình có nhìn thấy thực tế là lời Chúa hầu như chả ai quan tâm cả, mà người ta chỉ chạy theo những sức mạnh nó thù nghịch với phúc âm của Chúa Giêsu thôi, mình có dám tin vào lời của Chúa không? Đấy là vấn đề. Rồi các anh chị để ý câu thứ ba cho đến câu thứ tư đó. Đọc cái câu này thì nhớ đến ai? Có tiếng hô trong sa mạc, hãy mở con đường cho Đức Chúa. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, núi đồi sẽ phải bạt xuống. Nơi lồi lõm hóa thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu. Đúng rồi, đúng là con nhà có đạo. Nghe câu đó thì nhớ ra là Thánh Gioan tẩy giả ngay thôi. Bởi vì năm nào mình cũng nghe. Vào mùa nào hả? Vào mùa vọng. Bây giờ biết cái gốc của cái câu nó nằm ở đây. Thánh Matthew, Thánh Gioan lấy lại lời của Isaiah đệ nhị để áp dụng cho Gioan tẩy giả. Mà khi chúng ta đọc lại cái lời của Isaiah đệ nhị trong bối cảnh của sách An ủi này, thì mình thấy đó là lời chứa chan hy vọng, đó là lời đầy an ủi. Như vậy, khi mà ta cử hành mùa vọng, nhân vật Gioan tẩy giả được áp dụng cái lời này, mình cũng thấy được đó là một bầu khí chứa chan hy vọng. Mùa vọng mà, Đấng Cứu Thế sắp đến, thời lưu đày chấm dứt, một thời đại mới mở ra. Mình biết được cái gốc tích của lời rất quen thuộc nằm ở đâu. Ê, cho nên tất cả cái đoạn văn này đó làm nổi bật cái quyền năng và vinh quang của Thiên Chúa, vượt lên trên những sức mạnh của trần gian. Chỉ có điều là không biết các anh chị và tôi có dám tin và dám sống với niềm tin đó không. Tôi thấy chàng Nguyễn Di có viết bài hát, nó cũng diễn đạt cái tâm tình này này. Cho nên tôi mời các anh chị lấy tập sách hát ra ở trang 47, 46, xem nó có giống với kinh nghiệm của mình trong đời sống đức tin không. Cho con vững tin. Các anh chị quen bài này lắm chứ hả? Mời cả lớp chúng ta hát chung với nhau.
Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha thân thiện. Khi đời sống nhẹ Chúa êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc đến xa bờ. Con hơi biết rằng con chưa tin, thì lạy Chúa, Chúa con yêu đôi và đôi thay. Con luôn gần đến Chúa lúc giây, nhờ ơn Chúa con có kiên trì tin khác kể từ đây. Khi an vui cũng như khi sau đây, con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha quan phong. Khi cuộc sống toàn những hoa hồng,
khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chẳng ai gái tê buồn, khi trời vừa lập đông băng tuyết, có than vang thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con rỗng không. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin tác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu.
Các anh chị hát tốt lắm. Những tâm tình được diễn tả ở đây, cha Duy có một lần chia sẻ kinh nghiệm, nó là cái kinh nghiệm sống của Ngài, và tôi nghĩ cũng là kinh nghiệm sống của chúng ta thôi, phải không? Mình cứ tưởng là mình vững tin, lúc mà cuộc sống toàn hoa hồng, nhưng mà đến khi đau khổ xuất hiện, thử thách xuất hiện, mình mới phát hiện ra là mình đâu có tin đâu. Mình cũng than thân trách phận, không chừng lại còn dọa cả Chúa nữa. Nếu mà Chúa không làm cái này cái kia thì thôi con bỏ đạo chẳng hạn. Cho nên cái kinh nghiệm sống đức tin đó là kinh nghiệm của tất cả chúng ta. Mà kinh nghiệm ấy đã được diễn tả trong Thánh Kinh rồi. Cho nên những lúc cuộc đời gặp sóng gió mà ta mở lại những trang Thánh Kinh ta đọc quá, bình tĩnh trầm lắng mà đọc, mình sẽ gặp được ở đó niềm an ủi, sự nâng đỡ cho bản thân của mình trong những lúc chịu thử thách.